Nam mô tassa bhagavato arahato sammabuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammabuddhassa. Nam mô bhagavato arahato sammabuddhassa.
Bây giờ chúng ta ngồi thiền 15 phút. Nhớ là ngồi thư giãn buông xả để cho thân tâm thật là tự nhiên thoải mái. Không có mong cầu điều gì, không cố gắng làm điều gì hết. Và khi mà mình thư giãn buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi vô sự thì lúc đó cái tâm nó sẽ trở nên là rộng lặng trong sáng. Và cái tâm rộng lặng trong sáng đó nó sẽ tự chiếu, nó sẽ tự soi chiếu. Mà không cần phải có cái ý đồ của cái bản ngã vào trong đó, mà cái tâm nó sẽ tự soi chiếu. Và khi cái tâm tự soi chiếu đó thì lúc đó tất cả cái thân hay thọ tâm pháp hay là bên trong bên ngoài gì đó thì lúc đó nó sẽ là xuất hiện dưới hình thức là thực tánh pháp. Và như thầy nói đó, chỉ cần mình khởi lên một cái ý niệm, một cái khái niệm gì đó thì lúc đó nó lại trở lại cái thế giới quy ước, cái thế giới chế định. Và lúc đó là cái ta, cái bản ngã, cái lý trí nó xen vào, rồi nó là lập trình, nó làm đủ thứ chuyện. Cho nên nó là cái là mình ngồi thư giãn buông xả để cho cái tâm nó trở về một cái tình trạng mà rộng lặng trong sáng, hồn nhiên thoải mái. Bây giờ mình bắt đầu. Như vậy là đã được 15 phút. Tùy theo mỗi người. Có người thì ngồi nhắm mắt lại thì tốt hơn, nhưng mà có người mở mắt ra thì tốt hơn. Mở mắt á, là mình cái con mắt mình mà nhìn thoải mái nhất á, là nó nhìn xuống. Rồi khi mình nhìn lên á, là cũng là cái nhìn của mình nó hơi không được thoải mái. Cho nên khi mình nhìn xuống thì mình cứ để tự nhiên thôi. Nhưng mà mình nhìn nhưng mà không thấy gì cả. Nhìn nhưng mà không cố ý để thấy gì hết, tức là mình chỉ mở mắt vậy thôi. Mình vẫn thấy nhưng mà không để ý. Vì thì cái tâm nó dễ là tự nhiên và nó rộng lặng hơn. Thì khi mình nhắm mắt lại nó dễ bị cái ảo ảnh hoặc là cái ảo tưởng. Và cũng là dễ bị buồn ngủ luôn nữa. Cho nên ngồi có thể là mình định nhìn xuống, nhìn một cái gì đó mà mình không thực ra mình không có nhìn đó. Mình cứ để chỉ nhìn mà không cần phải thấy. Không cần phải thấy rõ nó là như gì cả, tức là mình không có ý nhìn. Giống như thầy hồi nãy thầy nhìn cái câu hỏi. Nhưng mà lúc đầu á thì thầy thấy chữ. Lúc đầu thì thầy thấy chữ, nhưng mà rồi thầy chỉ thấy vậy thôi. Thế còn mình không cần biết là trong này viết cái gì. Mình chỉ thấy thôi. Còn nếu mà bây giờ mình nhìn mà mình thấy mà mình đọc chữ ra đó thì lúc đó nó lại là rơi vào cái pháp chế định. Còn nếu mình chỉ thấy thôi thì thì nó mới là paramattha, tức là nó mới là thực tánh pháp. Như vậy thì chúng ta thấy là cái tâm mình đó, nó ở dưới hai dạng. Một á là nó không sinh khởi, nó có thể vẫn thấy vẫn nghe nhưng mà nó không sinh khởi gì cả. Hai á là khi mình thấy một đối tượng hay là nghe một đối tượng thì tâm mình nó là khởi lên cái phản ứng hay là cái nắm bắt hay là phê phán hay là cái gì đó, tức là nó có một cái chuỗi phản ứng. Thì mình phải thấy là như vậy á, là cái tâm nó có hai cái thái độ, một là thái độ sinh và một là thái độ không có sinh, không sinh. Cho nên á, Đức Phật ngài mới nói là này các tỳ kheo, có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Và nhờ có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành đó mà mình mới có thể thoát khỏi được cái sinh, hữu, tác, thành. Thì khi mình ngồi thiền á, là mình thấy được cả hai cái đó. Một á là mình hoàn toàn rỗng lặng, trong sáng, không có sinh khởi cái gì cả. Hai là mình sinh khởi lăng xăng để mà phản ứng cái này, phản ứng cái kia, hoặc là nắm bắt, hoặc là phê bình, phê phán gì đó, hay là gọi tên, hoặc là tìm hiểu hay là cái gì đó. Tức là nó mình có khởi lên một cái tâm. Mà thường thường cái tâm tham lên đó thì nó có loại tâm khởi là thuộc về tham sân si, cũng có khi tâm khởi là không tham, không sân, không si, đó là tâm thiền, khởi lên tâm thiền. Nhưng mà không phải là mình cố ý là phải là giữ cái tâm không sinh, cũng cần thiết phải như vậy. Nhưng mà khi tâm sinh thì mình thấy tâm sinh, mà khi tâm không sinh thì thấy không tâm không sinh. Và nếu mà mình thấy được cả hai thì lúc đó đó nó sẽ dần dần á, nó sẽ giảm bớt những cái sinh mà không cần thiết. Như hôm qua thầy có nói là nếu một cái tâm sinh mà do một cái nhu cầu tự nhiên thì nó sinh là đúng, miễn là khi mình sinh cái tâm sinh khởi lên nhưng mà nó không nắm bắt, không trụ, không dính mắc là được. Thí dụ như bây giờ là có cái người họ nói gì đó thì mình, một á là mình chỉ nghe vậy thôi, mình chỉ nghe như thứ là những âm thanh, rồi mình không hề quan tâm gì cả, cái tâm mình vẫn rỗng lặng, trong sáng. Một cái là mình nghe với cái tâm đó. Hai là mình có khởi tâm lên coi thử người đó nói cái gì. Khi mình nghe cái người đó nói cái gì nhưng mà tâm vẫn là không có phản ứng, không có phản ứng tham sân si, hay là không có nắm bắt, hay là không có dính mắc thì vẫn được, chứ không sao. Thì như vậy là đòi hỏi mình phải là quan sát để thấy mình thấy mọi cái hoạt động của tâm, hoạt động của tâm khi sinh khởi hay là khi tâm không sinh khởi. Thầy nhắc lại là khi mà ngài Asachi mà ngài Xá Lợi Phất hỏi về cái giáo pháp của Đức Phật thì ngài Asachi ngài nói là các pháp sinh lên do một nhân. Thì khi mà nói là các pháp sinh lên do một nhân á, thì cái nhân đó chính là cái sự sinh khởi. Khi mà có sự sinh khởi á, thì nó có thiền, bất thiền hoặc là duy tác. Như ngày hôm qua thầy có nói rồi. Và cái mà sinh khởi đó chính là cái sankhara. Cái mà vô thường, sinh diệt, của các cái pháp mà hữu vi mà tự nhiên, thì cái đó mình không nói, mình chỉ thấy là để cho mình đừng có, mình thấy rõ nó là vô thường để mà mình không có bám víu, mình không có, mình khi mình thấy ra được rồi đó thì mình không có cố chấp hay là mình không có bám víu. Đó là mình thấy cái bên ngoài, nhưng mà cái chính đó, cái chính là thấy được cái mà cái tâm mình khởi lên, cái tâm mình khởi lên đối với cái đối tượng đó. Nếu như mình thấy một cái đối tượng đó vô thường, nhưng mà mình vẫn thấy với một cái tâm hoàn toàn là tĩnh lặng, thì có thể là đắc bậc thánh. Ví dụ như thế này, cái nàng Vajratara khi mà bị chồng chết rồi con chết rồi, về nhà là phát hiện ra là cả gia đình cũng biến đâu mất, bị cũng là bị hỏa hoạn hay là bị bão lũ gì đó không biết cuốn đâu mất, không thấy, không còn thấy nữa. Thì lúc đó một lần một chị trong một thời gian ngắn mà mất hết tất cả, cho nên bà là bị rối loạn và đưa đến là điên loạn. Thì trong khi mà bị đưa đến điên loạn như vậy đó, thì bà mới đi lang thang, thì gặp cái lúc Đức Phật đang thuyết pháp. Thì khi bà đi vô thì Đức Phật ngài mới biết là bà đang trong cái nỗi đau khổ là bị mất mát hết tất cả. Nhưng có một cái điều hay là thế này, chính bà mất mát như vậy, bà mới thấy rõ được cái bản chất vô thường, khổ vô ngã của những cái hiện tượng, tức là vô thường vô ngã. Nếu mà mình thấy vô thường vô ngã thì tốt rồi, nhưng mà tại vì mình thấy thường thấy ngã cho nên mình mới khổ. Vì vậy cho nên cái mà cái phản ứng của cái tâm mình luôn luôn là mình muốn thường hay là muốn ngã, muốn được như là ý muốn của mình, cho nên chính cái tâm khởi đó mới là khổ. Thì bà thấy khổ thôi cho bà không biết cái gì, nhưng mà khi Đức Phật ngài nói một cái câu kệ, ngài nói rằng là con ta hay là chồng ta hay cha mẹ của ta là không có, ngay cả cái thân ta đây đó cũng không có, ngay cả cái thân ta đây cũng không có bám víu được, mình cũng thể nào bám víu, cũng thể là nương tựa ở đây là nơi cha, nơi mẹ, nơi chồng, nơi con, và ngay cả bản thân của mình đây đó mình cũng không thể nương tựa nó được. Khi bà nghe cái câu đó đó thì bà tỉnh lại, thì mấy người Phật tử mới quăng mấy miếng vải lên cho bà che thân lại, bởi vì lúc bà điên loạn thì bà không còn biết mặc đồ gì nữa, mất đồ nó mất đâu mất tiêu hết trơn rồi. Thì lúc đó đó mấy người Phật tử mới đưa cho bà một cái, vì lúc đó bà mới biết mất cỡ, cho lúc đầu bà không biết gì hết á, lúc đó điên loạn nó không biết gì hết á. Khi mà bắt đầu bà tỉnh lại một cái thì bà biết mất cỡ, thì người ta mới cho bà cái y để bà đắp vô, thì sau đó là bà xin theo Đức Phật và xuất gia. Thì một hôm là bà đi khất thực về, thì bà mới lấy nước rửa chân, thấy nước rửa chân, thì khi mà lấy nước rửa chân á thì là đổ nước xuống cái chân á, để mà rửa chân á thì nước nó chảy ra một cái rồi nó thấm vào trong đất, nó biến mất. Chỉ có một cái hiện tượng đó, thật ra cái hiện tượng đó nó không quan trọng, hiện tượng nào cũng được hết trơn á, bất kỳ hiện tượng nào cũng có thể làm cho mình là đắc đạo quả được cả. Nhưng mà đúng cái lúc đó, một mặt á là bà đã thấy hết tất cả mọi cái, không có cái gì nương tựa bám víu được cả, và bây giờ với một cái tâm đã hoàn toàn lặng lẽ trong sáng, tức là một cái tâm không sinh, với một cái tâm không sinh đó thì tự nhiên là thấy cái nước chảy ra một cái, thì lại là ngay cái lúc đó đó thì nó cái nước chảy ra và nó thấm xuống dưới nước, thì cái tâm mà cũng hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, và bà giác ngộ ra được cái tâm bất sinh đó. cái tâm không sinh đó, và thấy ra được cái một cái không sinh như ngài ngài Xá Lợi Phất đã thấy ra cái không sinh, cái sinh, cái nguyên nhân sinh của một pháp và không sinh, hoặc là cái sinh đó nó đã diệt tận. Cái sinh nó diệt tận ở đây có nghĩa là nó sinh và không sinh. Thì Đức Phật ngài chỉ cho thấy được cái gì sinh và cái gì sinh, cái gì không sinh. Thì ngài Xá Lợi Phất là ngài thấy được cái điều đó, thấy được cả cái sinh và cả cái không sinh. Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật á được tóm lại trong trong chừng đó thôi, trong nhiều, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất lại đắc quả Tu Đà Hoàn, tức là đã thấy ra được cái không sinh. Cho nên á thầy mới là chỉ cái cách là khi mình hoạt động trong đời sống hàng ngày á, thì mình cứ là thần trọng chú tâm quan sát, hay là mình trở về tròn vẹn trong sáng với toàn bộ cái hoạt động của thân tâm, của hành động, nói năng, suy nghĩ. Còn khi mà mình buông, khi mình ngồi lại hoặc là mình nghỉ ngơi, thì lúc đó mình buông xuống. Tại sao mà thầy ngồi ở đây, thầy để tay tự nhiên như là để cho các Phật tử thấy rằng là không phải là không cần phải là ngồi dữ dội đâu, nhưng mà thầy ngồi đây tay thầy cứ để tự nhiên vậy thôi, tại tự nhiên để cho nó buông thõng xuống cho các Phật tử thấy này, tức là nó đó nó buông thõng vậy, tự nhiên vậy thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là mình ngồi một chỗ khác thì không có cái chỗ dừa này thì mình là để kiểu khác, chứ mình đâu cần phải có cái chỗ như mà để, nhưng mà trong tức là trong điều kiện nào thì mình là thư giãn buông xả để cho nó thân tâm nghỉ ngơi, thì nó sẽ là một lúc nào đó mình sẽ chợt bắt gặp cái không sinh, tức là thấy ở trong thân tâm, trong thân tâm mình thì hoàn toàn là vắng lặng, và thấy một cái sự kiện diễn ra nhưng mà sự kiện đó cũng hoàn toàn vắng lặng luôn. Khi mà tâm mình vắng lặng á thì mình thấy hết tất cả đều vắng lặng hết. Một cái sự yên lặng không phải là loại trừ tiếng ồn, mà là một cái yên lặng hoàn toàn của một cái nội tâm. Cái yên lặng này là một cái yên lặng từ nó yên lặng, chứ không phải là một cố gắng để mình mà giữ một cái sự yên lặng nào đó. Bởi vì nếu mình cố gắng giữ một sự yên lặng thì lúc đó cũng đã là ồn ào rồi. Phải nhận ra được cái vi tế đó. Chứ phần nhiều là mình hành thiền mình lại không nhận ra cái vi tế đó. Mình cứ tưởng là mình cố gắng để cho nó yên lặng tức là tốt, nhưng mà thực ra khi cố gắng làm cho nó yên lặng là trong đó là mình đã xen vào, đã xen, đã cái bản ngã đó là đã ồn ào, đã bếp xếp xen vào cái sự yên lặng. Thực ra là tất cả các pháp đều là tịch tịnh, thực ra bên trong bên ngoài đều tịch tịnh cả. Nếu một lúc nào đó bất chợt mà mình chạm phải một cái sự vắng lặng hoàn toàn đó thì cái vắng lặng đó nó không phải bên trong mình, không phải là cố giữ bên trong mình, mà là một cái vắng lặng cùng khắp, không phải là vắng lặng riêng của mình. Thế bây giờ mình ngồi lại một chỗ để mình cố gắng vắng lặng thì nó khác. Do đó là cái lý do vì sao mà thầy chỉ nói ngồi thư giãn buông xả thôi, chứ thầy không có nói là ngồi để mà cố gắng mà giữ cái tâm cho yên lặng. Nhưng mà khi mình thư giãn buông xả, mình không cố tình làm chuyện gì nữa, thì lúc đó là cái lúc mà nó từ nó buông xuống, từ nó yên, và từ nó chạm phải một cái mà vắng lặng hoàn toàn. Ngài A-chan-cha đó, ngài cũng là đã từng chạm phải cái này. Và người nào mà chạm phải cái điều này á thì người đó đều sẽ hiểu nhau hết. Tự nhiên mình sẽ hiểu hết. Ai nói tới một cái tạm thời là mình nói là một cái tình trạng như vậy á thì là người người nào mà đã có chạm vào đó thì sẽ là hiểu liền, thấy liền. Thế thì những cái hoạt động một cụ thiền của mình á là luôn trở về với thực tại. Bởi vì á cái mà thực tại chân đế đó là cái thực tại nó từ nó là hoàn toàn tịch tịnh. Nó hoàn toàn tịch tịnh. Cho nên nó là có một cái bài kệ nói là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Xuân đáo bất hoa khai, hoàng ân đề liệu thường. Cái câu đầu á là nói rằng là vàng pháp đều là tịch tịnh hết. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tự tịch diệt tướng. Tức là nói tướng hay nói tánh gì cũng được, tức là nó là tất cả các pháp á, muốn nói là bây giờ ồn ào chim hót ve kêu gì cũng cần biết, nó cũng đều là tịch tịnh hết. Khi nào mà mình thấy được cái sự tịch tịnh đó đó, thì mình cũng đồng thời thấy ra được cái bếp xếp của cái tâm. Cái bếp xếp của cái tâm mà đòi hỏi phải tu, phải đắc cái này, phải định cái kia, phải làm thế này, phải làm thế nọ đủ thứ. Mà khi nào mà phát hiện được cái tâm mà bếp xếp đó đó, thì coi như là đạt được một cái sự giác ngộ khá cao. Mặc dù còn bếp xếp nhưng mà mình thấy bếp xếp là tốt rồi đó. Thấy nó bếp xếp đó, tức là thấy được cái nhân mà nó sinh khởi ra tất cả mọi thứ, nó khởi từ một cái nhân đó thôi. Thường thường mình á là cái nhân nó khởi lên mình không biết, khởi lên mình không biết rồi thì nó kéo theo vô số những cái mà trùng trùng duyên khởi của nó, làm cho mình á là nó cứ ở trong cái mà chằng chịt của cái sinh sinh diệt diệt, chằng chịt với nhau. Một cái chằng chịt đó đó, từ một cái mình sinh khởi thì đã là tạo mối quan hệ rồi, phải không? Hễ mình đã sinh khởi một cái tâm đó đã tạo mối quan hệ. Ví dụ bây giờ mình thấy cái bình hoa này mà tâm mình vẫn hoàn toàn rỗng lặng thì không sao cả, rất là thoải mái, rất là bình thường. Nhưng bây giờ là mình muốn sở hữu nó, hoặc là mình chê nó xấu, hoặc là mình khen nó đẹp gì đó, tức là mình chỉ cần khởi lên một cái tâm niệm thì nó kéo theo rất nhiều thứ nữa. Nếu như mình nói là cái hoa này đẹp thì xong rồi thôi thì cũng đỡ, tức là cũng có khởi nhưng mà mình không bám víu thì cũng còn đỡ. Còn nếu mà càng bám víu vào, tức là ái rồi thú, tức là mình thích hay mình ghét rồi mình lại thú, mà thú rồi á thì tào tác lúc đó giờ vẫn dùng thân khẩu ý để mà làm cách này cách kia để làm sao mình chiếm đoạt được cái bình hoa này, ví dụ như vậy. Thì đấy là mình lấy một cái ví dụ nó rất đơn giản như vậy thôi. Chứ còn mình sẽ thấy rằng là trong cuộc sống của mình á, hầu như toàn bộ những hoạt động trong cuộc sống của mình á lại là hoạt động trên phương thức đó. Phải vậy không? Khi nào mà mình phát hiện ra được rằng là mọi hoạt động của mình á chính là hoạt động trên cái phương thức một cái tâm khởi lên. Mà nó khởi lên một cái đó, tức là nó vô minh rồi. Phải không? Nếu mà nó minh tức là nó hoàn toàn trong sáng, rộng lặng trong sáng, thì nó không có khởi gì cả. Đó là tâm bất sinh. Tâm bất sinh là tâm A-la-hán á, không phải ít đâu á. Thì thực ra A-la-hán là gì? A-la-hán là làm cái tâm của cái vị đã không còn sinh khởi gì nữa cả. Nó không có sinh khởi gì cả. Tất cả mọi hoạt động đều là sự tương giao. Vẫn có hoạt động rất tốt. Mình nhầm lẫn một chỗ này, mình tưởng là mình thiết lập một mối quan hệ thì lúc đó mới là làm việc được. Nhưng mà thực ra không phải, bởi vì khi mình thiết lập mối quan hệ thì nó đã bị cột vào trong một số điều kiện. Và vì vậy cho nên á là nó không thể nào giải quyết được chuyện gì cả, mà nó bị cái kẹt ngã này, kẹt ngã kia, kẹt ngã nọ. Cuối cùng mình thấy là càng ngày nó càng vướng thêm. Càng ngày càng vướng thêm. Và cái mà vướng đó thực sự là không bao giờ giải quyết được. Khi mà tâm sinh lên đó chính là bởi vì một lúc mà mình vô minh, tức là mình không đủ rộng lặng trong sáng. Cho nên nó mới khởi sinh lên. Như vậy cái khởi sinh lên đó chính là ái dục. Rồi mình lại nắm bắt, mình lại là cố thực hiện cái mà cái ái dục đó, thì là thành nó thủ hữu, hữu tức là tạo tác, là hành động. Hành động để làm gì? Hành động để trở thành hay là để đạt được? Để đạt được tức là cũng là để trở thành, tức là ví dụ như mình chưa đạt được, bây giờ mình đạt được tức là mình trở thành. Ví dụ bây giờ mình còn nghèo, bây giờ mình đạt được cái 100 triệu tức là mình trở thành triệu phú. Đại khái như vậy, tức là đạt được có nghĩa là trở thành. Mà trở thành tức là ái thụ hữu. Mà ái thụ hữu đó là bởi vì một lúc có một chợt một cái lúc nào đó mà mình thiếu cái sự trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại, thiếu cái buông xuống để cho tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thiếu cái đó. Cho nên á, thực ra thiền là chính là trở về lại cái mà mình buông xuống để mình trở về với cái mà cái rộng lặng trong sáng. Từ cái rộng lặng trong sáng đó thì lúc đó nó mới ứng ra được rất nhiều chuyện để làm. Lúc đó mới là trở thành đại dụng. Nói như cái ngôn ngữ của lão tử thì trở thành đại dụng. Còn khi mà mình thiết lập mối quan hệ đó thì nó chỉ sử dụng được trong mối quan hệ đó mà thôi. Mà mình làm được cái mối quan hệ đó thì nó lại tạo ra vô số những cái rắc rối ràng buộc, trói buộc mình. Mình phải phân tích cho rõ như vậy để mình mới hiểu được cái giá trị thực sự của thiền là gì. Cũng không phải là mình buông ra hết đâu, bởi vì mình cứ làm việc tùy duyên mà. Cứ tùy duyên thuần pháp, tức là cứ tùy duyên mình cứ làm, nhưng mà trong khi làm thì mình đều là thận trọng chú tâm quan sát, mình đều là trở về trọn vẹn trong sáng với cái lúc mình đang làm cái đó. Vậy thôi. Và nếu như một khi mà mình làm bất kỳ việc gì tâm nó vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành, thì như vậy tức là nó đã trở về cái rộng lặng trong sáng rồi. Cái rộng lặng trong sáng đó nó mới là phát huy ra được rất nhiều, cho nên chữ Phavana nó là phát huy là vậy đó. Nó phát huy ra rất nhiều cái tác dụng. Mà thường thường á là mình chọn lựa cái mình thích thôi, cho nên mình đánh mất cái tất cả. Thực ra khi mình buông xuống thì mình lại được tất cả, phải không? Ví dụ như bây giờ mình buông xuống thì tất cả mọi cái đến đi đều chẳng sao hết. Vạn pháp đối với mình lúc đó nó chẳng có cái gì trở ngại hết. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần giữ một cái nào đó. Giữ một cái nào đó, ví dụ như bây giờ mình muốn giữ yên lặng thì lúc đó những cái tiếng ồn ào xung quanh đó là nó sẽ trở thành là một cái đối lập với mình. Và mình chỉ khởi cái tâm đó lên một cái thì là mình đối lập lại với tất cả cái ồn ào đó. Hóa ra là chính mình làm khó mình. Chính khi mình nắm bắt hay mình chọn lựa hay mình muốn đạt được một cái gì đó thì chính mình là đã tự cô lập mình. Cho nên á, tu đúng á là buông ra để cho cái tâm nó càng mở rộng ra chừng nào thì tốt chừng đấy, nó càng ít bị che chắn chừng nào thì tốt chừng đấy. Cái tâm mà nó rộng mở, ai nói gì cũng được, không sao hết. Còn mình á là hễ mà nghe ai nói xấu cái là mình chịu không được. Tức là mình có một cái nhìn, mà cái nhìn đó nó phải phát xuất từ cái rộng lặng trong sáng, nó phải phát xuất từ cái không sinh. Nhưng mà cái không sinh này á là nó đã có sẵn. Cái không sinh đó nó có sẵn. Bây giờ là mình cứ vẫn sống bình thường để quan sát thấy tất cả mọi cái sinh diệt. Không ai bắt mình là phải là không sinh diệt liền. Bây giờ cứ quan sát cái sinh diệt. Như ngày hôm qua thầy nói đó, nếu mà mình trở về được cái rộng lặng trong sáng thì mình sẽ thấy rằng là tất cả các cái pháp nó sinh đó là nó phát sinh ra từ đó. Nó phát sinh từ đó. Thì bây giờ là mình chỉ cần là lắng lại, lắng nghe, quan sát tất cả các pháp đến đi với mình một cách tự nhiên. Đó chính là thiền. cứ sống bình thường thôi. Còn ngồi cũng được, nằm cũng được, đang đi cũng được, mà mình có những cái lúc nào đó mà mình có thể thư giãn buông xả. Ví dụ mình đi chờ thì khác, mình đi chờ thì lúc đó mình trở về trọn vẹn trong sáng với việc đi, hoặc là mình thần trọng chú tâm quan sát từng bước đi. Nhưng mà cũng có khi mình đi trong công viên, hay là mình đi bộ, bữa sáng mình đi bộ thoải mái chẳng hạn, thì tại sao lúc đó mình lại không đi với một cái tâm là buông xả, thư giãn buông xả thoải mái? Hồi đó đó là cái lúc mà thầy có những cái lúc mà thầy theo cái pháp hành mà đi kinh hành mà rồi theo dõi từng ly từng tí đó, thì thầy thấy nó căng thẳng, tại vì cái tâm mình nó cứ muốn là phải làm sao mà phải miên mật, hay là phải tinh tấn, hay là phải gọi là tích cực gì đó. À mà thực ra chính cái ý đồ này đó là nó làm cho mình là căng thẳng thêm, làm cho mình căng thẳng thêm, bởi vì như thầy nói đó, tức là bị đậy bị kéo. Hóa ra hình thiền đâu không thấy mà mình bị đậy bị kéo. Thì tự nhiên là thầy buông ra rồi đi một cách tự nhiên, thì thấy nó hoàn toàn là rõ ràng minh bạch, vừa thoải mái mà lại vừa rõ ràng, mà vừa không bị một cái động cơ gì cả, không bị một thúc đẩy nào hết, không bị một cái lôi kéo nào hết. Cho nên thầy mới bắt đầu để ý đến cái buông đó. Thế mình nghiên cứu toàn bộ giáo lý của Đức Phật á, thí dụ như là bố thí là gì? Bố thí là buông cái nắm bắt những cái mà sở hữu, phải không? Trì giới là gì? Trì giới là buông những cái hành động mà hại mình hại người, mà vì mình muốn được cái này, mình muốn được cái kia mà vô tình mình hại người, thì buông những cái hành động đó thì gọi là giới. À, hay là tinh tấn là buông những cái mà cái vòng tâm mà nắm bắt bên ngoài để trở về với thực tại, đó cũng là buông. 13 la mật đều là buông hết, giới định tuệ đều là buông hết. Hay là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng gì cũng đều là buông hết. Té ra là toàn bộ cái giáo lý của Đức Phật là ở trong một chữ buông. Cho nên thầy có một cái bài kệ là trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu, sáng suốt hồn nhiên khỏi vòng cầu, buông hết một phen đừng luyến tiếc, con ơi ngay đó thấy đạo màu. Nhưng mà đương nhiên không phải là buông là bây giờ mình học rồi mình bỏ học rồi mình gọi là buông, đó là không phải. Không phải cái buông kiểu đó. Bây giờ mình đi chờ mà tự nhiên mình buông ra mình không đi chờ nữa thì buông. Buông kiểu đó thì không phải. Buông là cái thái độ bên trong á. À, buông cái thái độ mà lăng xăng tào tác, tìm kiếm, muốn ra thế này thế kia đủ thứ. Chứ còn á, hôm qua thầy đã nói rồi, tức là nó vẫn tùy duyên. Tùy duyên, đơn giản là bây giờ khát nước thì uống thôi. Tùy duyên và tùy nhu cầu mà mình vẫn sống thuần pháp thì là rất tốt. Cho nên đó thầy mới nói là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Lúc đầu á thì là mình sống tùy duyên thuần pháp, nhưng mà khi mà nó buông cái tùy duyên thuần pháp á, khi mà đã sống tùy duyên thuần pháp rồi á, thì tự nhiên là không còn bản ngã, và không còn bản ngã thì lúc đó mới thực sự sống vị tha được. Còn khi mình có cái bản ngã thì mình cứ lập trình thế này, lập trình thế kia cho cái bản ngã, rồi mình tạo cái mối quan hệ này, tạo mối quan hệ kia là vì bản ngã. Mình tưởng là tạo được mối quan hệ như vậy để có chỗ dựa, ai dè đâu là chính cái chỗ dựa đó là trói buộc mình. Mình kết bạn, tại vì mình không thể nào mình độc lập được, mình không thể nào tự tài một mình được, cho nên phải kết bạn. Nhưng mà khi mình kết bạn á, thì lại là cứ dần nhau rồi cứ thế này thế kia rồi mình nói mới bàn thôi đó. À, rồi bất đồng ý kiến gì đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà nếu mình chỉ cứ sống tùy duyên thôi, tức là gặp nhau thì thì cứ vô ngã vị tha, cứ đối tốt với nhau, cứ sống sống tốt với nhau được rồi thôi, chứ đâu cần phải phải thiết lập mối quan hệ gì. À, thì ra đó, bây giờ mình nói qua một cái chuyện khác một chút, đó là cái tình thương yêu. Bởi vì á, cái tình thương yêu nó có cái sự tương giao và cái mối quan hệ, nó có hai cái đẳng cấp khác nhau như vậy. Tạm thời mình dùng đó là hai cái loài khác nhau như vậy. Tức là một cái loài thương yêu đó là sự tương giao tự nhiên. Thực ra khi mà tâm mình rộng lặng trong sáng á, thì có hai cái điều nó sẽ tự phát sinh, hai điều chính thôi, chứ còn nó có vô số những cái điều tốt đẹp, nhưng mà có hai cái điều chính phát sinh, đó là trí tuệ và hai đó là tình thương yêu mà mình nói là từ bi. Thực ra là nó là từ bi hỷ xả, nhưng mà không cần nói thương yêu là được rồi. Thương yêu thì dễ hiểu lầm, dễ bị hiểu lầm. Nhưng bây giờ á, khi mình nói tình thương yêu thôi á, là đủ rồi. Bởi vì sao? Vì tất cả chỉ có một tình thương yêu thôi, chứ không có tình thương yêu nào khác nữa hết. Nhưng mà bởi vì á, cái tình thương yêu đó nó bị pha trộn bởi cái thứ gì á, thì nó ra loại tình thương yêu đó. Nó vậy thôi. Chứ còn tình thương cũng giống như nước á, nước nó vẫn là một thứ nước thôi. Nước là nó vẫn một bản chất nước giống nhau thôi. Cho mình đừng có tưởng là có nhiều tình thương yêu khác nhau. Nó là một thôi chứ. Ví dụ như nhiều người là rất vô lý. Ví dụ như một người mẹ, khi con mình lấy vợ, bắt đầu con trai của mình là cứ là chỉ chăm sóc vợ thôi, thì bà mẹ là có thể là ganh tị. Nhưng mà bà mẹ không biết rằng á, là khi cái người con trai mà thương vợ thì vẫn thương, nhưng mà nó không phải là hệ thương vợ cái rồi nó hết thương mình. Thương mình nó vẫn cứ thương mình, mà thương vợ nó vẫn cứ thương vợ, chứ đâu có phải là hệ mà thương vợ cái nó hết thương mình đâu. Tại vì á, nếu là tình thương yêu đó, thì cái tình thương yêu đó đó là nó là một thứ. Giờ là cái nước này đó, nó là một thứ thôi, nhưng mà nó không phải chia sẻ ra, không phải chia sẻ nó ra, thành ra là một cái loài thương yêu vợ là khác, một thương yêu mẹ là khác. Nhưng mà cái tình thương yêu đó, nó tùy là vợ thì đối xử kiểu khác, mà mẹ thì đối xử kiểu khác thôi. Tức là ở trong đó đó, tất nhiên là nó sẽ có một cái số ràng buộc nào đó, hay là một cái số điều kiện gì đó. Cho nên nó mới tạo ra một cái loại tình thương yêu này hay là loại tình thương yêu khác. Cho trên thực tế đó, tình thương yêu chỉ vẫn là một thôi. Nhưng mà cái tình thương yêu đó đó là nó khác nhau á, là bởi vì tùy đối tượng là một. Nhưng mà nó có một cái điều mà mình cần phải lưu ý, đó là cái đồ dính mắc, cái đồ dính mắc hay là tham đắm hay là cái gì đó trong đó là nhiều hay ít. Tình thương yêu vốn nó là không có tham đắm. Tình thương yêu là một cái tâm mà khi cái người nào mà không còn sân nữa, khi nào cái người có trí tuệ và không còn sân hận nữa, thì tự nhiên là có tình thương yêu. Thương yêu thực ra nó là một cái tâm rất là bình thường, rất là lặng lẽ. Nó không có cái không có, giống như là Lão Tử nói là tình thâm nhược đàm á, tức là cái tình thương yêu thực sự của nó đó, thì nó cũng là nhạt như thứ là nước trong vậy đó. Còn pha nước cà phê vô thì nó rất là đậm đà, pha nước cam nước chanh vô thì nó sẽ có một cái tính chất khác. Nhưng mà bản thân của tình yêu thương thì nó rất là nhẹ nhàng thôi, gần như không có. Nhưng mà khi nó xuất hiện á, thì nó lại có thể là vô cùng to lớn. Cho nên người ta mới nói là thành đại từ đại bi, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả. Sở dĩ mà người ta nói một cái tâm trở thành vô lượng là vì sao? Vô lượng là bởi vì nó không bị ngăn cản lại, bởi một cái điều kiện, không bị ngăn cản lại bởi một cái tính chất riêng nào cả, mà nó là một cái tình thương yêu vốn nó là rất là bao la, nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng. Và chữ, nếu mà mình dịch chữ đàm giống như điềm đàm hư vô, tức là nó dùng cái chữ đàm ấy, dịch ra từ Việt Nam rất là khó để có thể dịch theo từng chữ đó, thì chữ điềm đàm đó nó lại là lược lạc. Mà lão tự nói là tình thâm, tức là tình sâu xa, tình rộng lớn thì như là nó lược lạc, tình thâm nhược đàm. Nhưng mà mình lại có vẻ là một cái tình yêu thương hết sức là gắn bó. Thực ra chính cái gắn bó đó là tạo mối quan hệ, tức là tạo điều kiện. Và vì có những điều kiện khác nhau cho nên mình gọi là mọi cái tình yêu ra thành nhiều thứ khác nhau. Ví dụ như là yêu cha mẹ, hay là yêu bạn bè, hay là tình yêu vợ chồng, hay là yêu gì đó. Tất cả những cái đó thực ra là khi nó chia rẽ ra là bởi vì nó bị ràng buộc vào trong một cái khuôn, ràng buộc vào trong cái khuôn của cái mối quan hệ. Tức là tùy thuộc vào cái mối quan hệ như thế nào mà nó trở thành cái khuôn của cái mối quan hệ đó. Và khi mà tình yêu thương mà bị đặt vào trong cái khuôn của một cái mối quan hệ, hay là trong cái điều kiện của mối quan hệ, thì nó bị cô lập, nó bị nhỏ lại. Nhưng mà cái chất liệu của nó đó, thì nó lại có vẻ như đậm đà hơn. Ví dụ như pha cà phê vào thì nó đậm hơn là nước lạnh. Nhưng mà thật ra cà phê thì bản chất của nó vẫn là nước lạnh. Cà phê là nó chỉ pha thêm cái chất cà phê thôi, chứ còn nước vẫn là nước lạnh. Tình yêu thương cũng vậy, tình yêu thương thực ra nó chỉ là tâm không sân mà thôi. Khi mình nhìn mọi sự mọi vật mà tâm mình không sân, tức là đó là tình yêu thương. Mình nhìn mọi thứ với một cái thiện cảm, mình dùng chữ thiện cảm là nó cũng có hơi, cũng hơi là có chất rồi đó. Nhưng mà thôi mình tạm dùng như vậy, tức là nó một cái sự thiện cảm, một cái tự nhiên. Mình nhìn con chó, hay là mình nhìn con người, hay mình nhìn cái cây, cái hoa, tất cả đều với một cái tâm là không đối kháng, không có sự đối kháng, không có sự tức giận, sân hận gì trong đó, thì tức là tâm từ đó. Chẳng phải là tâm từ là phải là từ, mà có nhiều khi mình lại đặt cho tâm từ một số cái yếu tính gì đó, rồi mình mới là phát triển cái tâm từ đó, thì coi chừng là nó chỉ phát triển được cái tâm từ loại nhỏ thôi. Thật ra khi mình buông ra hết, để cho cái tâm nó rỗng lặng trong sáng, thì chính lúc đó là cái lúc mà tâm từ là trở thành vô lượng. Nhưng mà nó lại nhẹ nhàng, như là lợt lạc, như là không có. Một cái tình yêu thương mà càng đậm đà, càng mạnh chừng nào, thì coi chừng đưa đến đau khổ nhiều chừng đó. Kể cả một cái tình yêu thương mà theo kiểu là nhân đạo á, cũng vậy. Thí dụ mình thấy những người nghèo khổ mà mình yêu thương, cũng vẫn đau khổ như thường. Chẳng phải là mình nói là tôi có tâm từ thiện, là tôi thương yêu người nghèo đấy, tôi lo lắng cho người nghèo đó, vẫn đau khổ như thường. Nhưng mà cái tình thương yêu mà của một cái người cũng đã sự đấy, một cái người mà thực sự có tình thương yêu đó, thì người nghèo hay người giàu gì cũng thương yêu như nhau. Nhưng mà cái người nghèo cần ăn thì người đó cho ăn thôi, người đó giúp đỡ thôi. Chứ không phải là bởi vì cái người đó là thương yêu người nghèo hơn là người giàu, người giàu cũng đáng thương vậy. Chứ đâu phải người, chứ đâu phải người người giàu đó đáng ghét đâu. Và người nghèo cũng có những người đáng ghét vậy, ta đâu phải là người nghèo nào cũng đáng thương đâu. Nhưng mà chuyện đáng thương đáng ghét đó thì nó lại nó không nằm trong tình thương yêu. Tình thương yêu nó không, nó vượt qua cái đáng đáng thương hay đáng ghét. Mà cái tình thương yêu đó là nó bình đẳng. Với người xấu xa tội lỗi nó cũng thương yêu. Với người là một bậc thánh thì cũng vẫn thương yêu, chứ không phải là thương yêu bậc thánh hơn là cái người xấu xa tội lỗi. Mình nó thì chỉ có là tôn trọng, cũng là một trong những một cái mặt của tình thương yêu, phải không? Tôn trọng á, mà mình thì chỉ tôn trọng bậc thánh thôi. Còn mình thấy người nghèo là mình xem thường, hay là mình thấy nghèo thì mình không nói, nhưng mà mình thấy người mà tội lỗi là mình xem thường. Như vậy thì cái người đó không có tình thương yêu. Cho dù lúc đó mình có kính trọng bậc thánh đi nữa cũng không phải tình thương yêu. Đôi lúc đó chỉ là một sự đổi giá. Tại vì mình kính trọng bậc thánh thì có lợi hơn. Sau đó. Còn nếu như thực sự là với một tình thương yêu bình đẳng á, thì bậc thánh hay là cái người tội lỗi mình vẫn là thương yêu như nhau. Nói tóm lại á là thế này. Khi tâm bất sanh thì trước hết là nó không có đau khổ, và thứ hai là nó mới có thể có tình thương yêu, có trí tuệ và tình thương yêu, và khi đó nó mới có thể là làm được những cái việc mà vô ngã vị tha to lớn. Còn khi mà cái tâm sinh lên, dù cái tâm sinh lên đó là một tâm sinh lên tốt, thì cái tốt đó nó cũng chỉ là tốt ở trong một cái giới hạn nào đó, chứ chưa phải là một cái tình thương yêu bao la rộng lớn. Đó là lý do vì sao mà mình phải trở về với thực tại, trọn vẹn với thực tại, và mình tập thư giãn buông xả để cho tâm rộng lạc trong sáng. Tại vì hôm nay thầy nói thêm để cho các Phật tử hiểu ra cái pháp tu của mình, bởi vì nó không có cái pháp tu gì cả, nó quá đơn giản, gần như nó không có cái gì để mà tu cả, bởi vì ở đây đó không phải là mình tu, mà là mình lấy cái tánh giác, lấy cái tánh biết sẵn có của ở đây mình, cái mà bây giờ mình nhìn cách là mình thấy sắc, tai mình có thể nghe âm thanh, lấy tất cả những cái mà rất bình thường đó để mà học ra cái bài học giác ngộ, giác ngộ ra cái sinh và cái không sinh. Đó. Thì tất cả những bậc thánh á, sở dĩ mà các ngài mà giải thoát ra được cái sinh hữu tác thành là bởi vì ngài đã vào được, hay là chạm được, hay là giác ngộ ra được cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Rồi bây giờ thời giờ còn lại để cho các Phật tử đặt câu hỏi.